SBS Radio.
Ông Klim Pasuko sinh ra tại Uganda ở Phi Châu đã vui mừng trước sự thành công trong đời sống của một giám đốc doanh nghiệp khi điều hành hệ thống giới thiệu của Victoria và cũng trông nom việc quản trị và lãnh đạo tại một trường thép tại đông nam Melbourne. Thế nhưng khi đến 60 tuổi, một cuộc chuyện trò trong buổi tiệc đã khiến ông lún sâu vào một lĩnh vực chưa hề biết đến.
And that evening, one of my old mentors told me,
tối hôm đó, một trong những người cố vấn cho tôi biết, sao anh vẫn làm công việc cũ à? Tối hôm đó tôi không ngủ được, tôi quyết định phải đổi nghề và có một đêm, tôi đã từ chức và làm công việc này.
Sau khi từ chức vào ngày hôm sau, chẳng bao lâu ông thiết lập doanh nghiệp có tên là Business Transformation Solution, tạm dịch là các giải pháp biến đổi doanh nghiệp, nhằm cung cấp các dịch vụ cố vấn cho các tổ chức xã hội và cộng đồng, với các kỹ năng về quản trị mà ông đạt được trong cả đời.
Nỗi lo lắng luôn ám ảnh, luôn lo ngại về việc thay đổi luôn có sẵn trong đầu. Thế nhưng tính chất phù hợp của công việc đã khiến tôi có thể làm chuyện đó. Do tôi được hỗ trợ của mọi người trong nghề, từ tài chính cho đến tiếp thị, rồi ban quản trị cho đến các nhà lãnh đạo. Vì vậy tại sao tôi không thể tự mình làm được hay sao? Một khi tôi vượt qua trở ngại cá nhân, tôi nói ngay với chính mình, tôi sẽ làm việc này.
Theo cuộc nghiên cứu của giáo sư chuyên về doanh nghiệp thuộc Đại học La Trobe là ông Alex Marit, thì những người sinh ra sau Thế chiến thứ hai, tuổi từ 50 đến 65 là những doanh nghiệp phát triển nhanh chóng tại nước Úc. Họ bao gồm 1/3 các doanh nghiệp mới phát triển nhanh nhất tại nước Úc.
They are more capable of starting a business than their younger counterparts. Largely, they're more capable because of what I call university.
Họ có khả năng khởi nghiệp hơn những người trẻ. Phần lớn họ có nhiều khả năng do những chuyện mà tôi gọi là trường đời. Họ có nhiều quen biết, thường dễ dãi trong vấn đề tài chính, vay mượn, hệ thống làm việc tốt và tài năng tổng quát trong suốt cuộc đời. Các doanh nhân cao cấp thường làm việc hữu hiệu hơn những người trẻ trong vấn đề lương bổng.
Trong số 10 người trả lời cuộc khảo sát do Viện Nhân lực Úc Châu và Quỹ hội Nhân quyền tổ chức hồi năm 2018, thì có gần 3 người cho biết tổ chức của họ do dự thuê mướn một số người quá một hạn tuổi nào đó, có 2/3 cho rằng tuổi bị loại là 50. Ông Klim Pasuko cho biết tuổi tác không may là một câu chuyện khá quen thuộc với những bậc tiền bối của ông.
Tôi nhận thấy rằng nhiều bạn bè của tôi phần lớn sau khi đã qua tuổi 40, họ đã tái cơ cấu lại vì thất nghiệp do vấn đề kỹ thuật. Một khi chuyện đó xảy ra, họ tìm kiếm công việc toàn thời, thế nhưng chẳng kiếm được một công việc như vậy, rồi quay sang kiếm việc bán thời cũng không có, rồi họ lâm vào tình trạng khủng hoảng.
Còn bà Bambi Price, vốn khởi nghiệp một doanh nghiệp về tin học vào tuổi 50, đã thiết lập một nhóm có tên là Doanh nghiệp của người cao tuổi. 6 năm trước, nay nó có hơn 3.000 thành viên tại Sydney, Melbourne và Adelaide. Bà cho biết nhiều người sinh ra sau Thế chiến thứ hai đã khởi nghiệp tự mình do nhu cầu khi họ đối diện với sự loại dần trong thị trường nhân dụng.
People are being marginalized in the workforce when they hit 45. I don't know why. I mean, I've got more knowledge now than I had when I was in my...
Mọi người đang bị loại dần khỏi thị trường nhân dụng khi họ đến 45 tuổi. Tôi chẳng hiểu tại sao nữa. Tôi muốn nói là tôi biết thêm thông tin ngày nay hơn là trước đây khi tôi ở tuổi 20 hay 30. Vì vậy, tại sao chúng ta không lợi dụng chuyện đó? Tại sao quý vị không lấy đi các dữ kiện về tuổi tác ra khỏi chuyện đó?
Theo cuộc nghiên cứu của tổ chức có tên là Nghiên cứu Toàn diện về sự xuất hiện của các doanh nghiệp Úc, thì tuổi trung bình của doanh nghiệp Úc là 45, trong khi tuổi trung bình của các doanh nghiệp lớn tuổi là 57. Giáo sư Mattis cho rằng các môi trường xã hội đặc biệt thăng tiến mạnh mẽ trong số các doanh nhân cao tuổi.
And that's usually from an economic and social benefit perspective. Economic being supplementing.
Chuyện đó thông thường từ một quan điểm về kinh tế và xã hội. Về kinh tế là tăng thêm lợi tức, còn xã hội là thêm khía cạnh tâm lý cho chuyện lão hóa nhưng vẫn năng động. Rồi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và cách thức đó rất quan trọng, hướng về việc làm thế nào họ có thể tài trợ cho việc khởi nghiệp.
Cậu Pachuco cho biết việc khởi nghiệp trong công việc của chính ông là hành động và nghề nghiệp tốt đẹp nhất mà ông chưa từng thực hiện. Nay ông sắp xếp tuần lễ của ông theo gì ông gọi là công thức 3+1+1=10 cho trọn cuộc đời của ông. 3 trong những ngày của ông dành cho việc làm kiếm lợi tức, một ngày để học hỏi và một ngày khác dành cho các công việc cộng đồng.
I've learned that giving is probably even more important in life.
Tôi học được rằng trong đời, cho đi là quan trọng hơn nhận lại. Trong trường hợp của tôi là người sinh ra sau Thế chiến thứ hai, khi quyết định khởi nghiệp vào tuổi 60 là quá trễ. Tôi thấy giới trẻ làm những gì mà tôi đang tìm cách làm vào tuổi 20.
Còn giáo sư Marik cho biết, các bằng chứng cho thấy các doanh nhân già dặn có khả năng khởi nghiệp nhiều hơn những người trẻ. Một cách khá lý thú là trong khi một người trẻ làm việc trung bình 23 giờ mỗi tuần, kiếm được khoảng 115.000 đô la mỗi năm, thì những người cao tuổi chỉ làm khoảng 18 tiếng rưỡi một tuần, kiếm được khoảng 264.000 đô la mỗi năm. Các doanh nghiệp cao tuổi cũng tham gia vào những gì mà giáo sư Marik gọi là xí nghiệp lai.
Now, hybrid entrepreneurship is when people are employed in full-time employment and they do entrepreneurial activities on the side.
Nay một xí nghiệp lai là khi người ta có công việc làm toàn thời gian và họ cũng hoạt động về cả doanh nghiệp ở một mặt khác. Họ tham gia vào những dự án yêu thích, đó không phải là một lĩnh vực như công việc toàn thời gian của họ.
Trong đó bà Price nhận xét rằng có khuynh hướng được lợi thế hơn những doanh nhân sinh ra tại Úc.
Họ đã di chuyển từ một nơi nào khác. Họ đã thấy được một số việc đã làm tại quê nhà. Vì vậy, quý vị đã biết được những gì? Ngay cả khi nó không được đề ra ở đây, hay đó là một đường lối khác biệt của một số vấn đề nữa.
Sau khi điều hành vô số các khóa giáo dục về doanh nghiệp, giáo sư Marik kết luận không phải ai cũng sinh ra để trở thành doanh nhân cả.
The most challenging thing is not teaching people about business. It's not teaching people about the market they're about to serve and how to develop plans, design thinking, lean startup.
Thách thức lớn nhất là không dạy người ta về công việc, không dạy người khác về thị trường, mà là cách phục vụ, làm thế nào để phát triển các kế hoạch, đề ra những suy nghĩ, hướng dẫn việc khởi đầu, đại loại là những chuyện như thế. Thách thức lớn nhất là tạo cho những người này sự hướng nghiệp về công việc. Những chuyện như là sáng tạo, đường lối phát minh, chấp nhận rủi ro, chủ động, đó là những suy nghĩ có thể so sánh với tâm lý được nhận việc làm trong những năm trước đó, quả là một thử thách thực sự.
Một trở ngại quan trọng xuất hiện khi các doanh nhân cao tuổi đối diện với sự thiếu hỗ trợ.
Đặc biệt là nếu họ từ lĩnh vực doanh nghiệp mà ra, hoặc từ một nhóm những người không tự mình làm chủ. Cho nên, khi họ làm một điều gì đó, họ có thể có ý kiến trong buổi họp và có thể nói, được rồi, để tôi làm việc này, tôi phải làm chuyện đó.
Còn ông Pacheco nói rằng các hội đồng địa phương cung cấp nhiều thông tin khi ông tìm kiếm đường lối trong thế giới khởi nghiệp.
Họ làm nhiều công việc trong tiểu thương và doanh nghiệp, vốn là một việc tốt đẹp nhất mà tôi đã thực hiện. Vì vậy, đó là sự hỗ trợ mà quý vị nhận được khi muốn chuyển sang những lĩnh vực rủi ro này mà quý vị không thực sự đánh giá thấp.
Nay ông thức dậy mỗi sáng với một viễn tượng mới.
Lần đầu tiên, tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ ai hay cùng lúc, chẳng ai chịu trách nhiệm về tôi cả. Nay tôi thức dậy vào buổi sáng và tự nhủ. Tôi quả thật may mắn. Tôi đã chấp nhận rủi ro và đẩy mạnh chuyện đó. Và may mắn đến với tôi vì tôi dám chấp nhận rủi ro.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.